dù cho tới ngày hôm nay người cộng sản có giải thích cách gì đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào diễn dịch được bản chất tay sai của họ rập khuôn theo đúng tất cả những sách lược của quốc tế cộng sản đưa xuống. Và hai, một điều đặc biệt là họ không bao giờ xóa tẩy được cái quyết định của quốc tế cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải Hồ Chí Minh. Mà điều đó nó xác nhận rất rõ trong trong văn kiện Đảng Toàn Tâm. Mà khi nào nói đến cái đoạn đó thì Tường Đăng sẽ trình bày và có tài liệu để chứng minh. Nếu mà quý bạn đọc nào có muốn đọc trước thì cái việc mua cái bộ văn kiện Đảng Toàn Tập hiện đã ra 48 tập rồi đó. Chỉ cứ đọc là những 5-8 cuốn đầu tiên là sẽ thấy ngay rất rõ cái bản chất tài sản của nó. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta phải quy chiếu lại tất cả những chính sách của quốc tế cộng sản để chúng ta mới hiểu được. Cho nên trả lời anh Trọng Chính như vậy, không biết anh có đồng ý hay không. Trong cái thời điểm đó, Tường Đăng không tin rằng những người ở Việt Nam nhìn thấy cái sự đe dọa của phát xít Nhật. Chứ đừng nói rằng là phát xít Đức trong trường hợp này là một quốc gia nó xa vời, cũng chưa biết nước Đức là nằm ở đâu nữa mà. Thì làm sao mà có thể thấy cái sự đe dọa của phát xít Đức. Mà phát xít Đức nằm tận Âu Châu thì có đe dọa gì đến Việt Nam, một quốc gia mà xa đến như thế. Mà có ai nghĩ rằng lúc bấy giờ 1935 Paris lại có thể rơi vào tay của Hitler vào năm 1940. Cho nên tất cả những cái lập luận một phía và Cộng sản Việt Nam đưa ra lúc này chỉ là tìm cách nghe là liếm, coi như là lấp liếm đi cái bản chất tay sai của nó với tất cả những văn kiện đã viết ra như thằng vừa mới đọc lúc nãy. Tức là trong thư thường sẽ đọc lại nhé, là sau khi bế mạc đại hội 7 của quốc tế cộng sản, ban trung ương ta đã không ngừng nghiên cứu các nghị quyết của đại hội này để áp dụng ở Đông Dương những sách lược đã được khuyến nghị. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là lập một mặt trận bình dân chống đế quốc. Đã nhiều lần ban trung ương chúng ta đã ra những chỉ thị cần thiết về chủ đề này cho các tổ chức ở tất cả các cấp của đảng. Ban trung ương được biết rằng công tác không may đã không được thực hiện trong những điều kiện mong muốn, tức là anh đưa ra nhưng mà đảng viên ở bên trong nó không thực hiện, bởi vì nó không thể nào hiểu được làm thế nào mà anh lại đi hợp tác với anh Pháp và kẻ thù của họ để mà chống phát xít, mà trong khi phát xít Đức nữa nó đâu á, chứ không phải ở Việt Nam. Rồi xin lỗi, đọc tiếp. Ban trung ương trên cơ sở tham khảo những lời khuyên của các đồng chí thuộc các đảng khác quyết định thay đổi chính sách và phương pháp tổ chức nhằm thích ứng với đường lối chính trị của đại hội 7 quốc tế cộng sản. Nó viết như vậy bảo rằng nó không phải tay sai và Việt Giang thì nó là cái gì? Dạ xin mời, xin trả mic lại cho anh Patry.
Tường Thắng này phải đọc sách thật nhiều và có một cái trí nhớ rất là hay. Thiệt tình là cái này Patry cũng chịu thua. Tiếp theo thì mời anh Tường Thắng Linh tiếp tục và hỏi anh.
Xin chào tất cả các anh. Tôi có câu hỏi với anh Tường Thắng là nhân nghe anh có nói về đệ nhị quốc tế và một cái nước rất quan trọng trong cái đệ nhị quốc tế là Pháp Quốc. Tôi còn nhớ có một sự kiện là không còn nhớ rõ cái lúc năm nào đó mà cái phong trào cộng sản ở nước Pháp đã bị lật đổ và có những cái vấn đề người dân nó đứng lên đó, giết rất nhiều cán bộ cộng sản mà bằng những hình thức cũng nặng nề lắm, như treo cổ, chặt đầu rồi kia đó. Thì cái việc đó là đã xảy ra nhưng mà vì tôi cũng đọc lâu rồi tôi không còn nhớ, thì không biết ở trong cái văn kiện Đảng Toàn Tập đó nó có đề cập những vấn đề đó không. Mà tôi thấy là mỗi lần khi mà tôi vào những cái website, những cái bao thoát thân cộng đó, tôi muốn nhắc cái vấn đề đó thì mọi người trong các cái room đó, thân cộng đó, họ muốn tránh né và không có muốn bàn đến vấn đề đó. Xin anh có thể còn nhớ cho tôi thêm chi tiết, rất cảm ơn.
Tôi mời anh Tường Thắng lên ạ.
Dạ xin trả lời anh thế này. Thứ nhất là trong văn kiện Đảng Toàn Tập nó không nhắc gì đến cái trường hợp của Đảng Cộng sản Pháp cả. Và cũng như đệ nhị quốc tế trong trường hợp này, trong văn kiện Đảng Toàn Tập từ tập 1 trở đi. Tập 1 thì viết về tâm xã, viết về các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Lê Hồng Phong, có Hồ Tùng Mậu, có Trần Phú, là những người thuộc nhóm của mà chúng ta đã biết đến rất nhiều là chiến sĩ Phạm Hồng Thái, là người đã bỏ bom giết toàn quyền Mạc Lan ở bên Trung Quốc, và cái kế hoạch mà ném bom để mà giết toàn quyền Mạc Lan là do cái kế hoạch của cụ Phan Bộ Châu bàn bạc với các anh em trong nhóm Tâm Tâm Xã. Thì Hồ Chí Minh từ tại Sa Điện, và tiếng bom Sa Điện của Phạm Hồng Thái, thì khi mà Hồ Chí Minh từ ở nghe nói về cái nhóm này đã xin được biệt phái về Trung Quốc, đi theo Borodin để mà xâm nhập vào cái tổ chức Tâm Tâm Xã này, mà kéo tất cả một số các thanh niên, trong đó có Hồ Tùng Mậu, có Lê Hồng Phong, có Trần Phú và có Lâm Đức Thụ. Lâm Đức Phụ coi như là một đàn anh trong nhóm Tâm Tâm Xã này, tách ra để mình theo con đường vô sản chủ nghĩa. Cái nhóm Tâm Tâm Xã bị chia làm hai. Thì trong cái văn kiện đảng toàn tập đó, thì những cái tập đầu tiên thì nói nhiều về các tổ chức Tâm Tâm Xã, sau đó sẽ nói về các nhóm như là Đông Dương Cộng Sản Đảng, Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội. Từ Tâm Tâm Xã nó biến thành thanh niên các bạn đồng chí hội. Lý do là bởi vì trong Tâm Tâm Xã có một số người không chấp nhận con đường cộng sản, nên họ không đi theo Hồ Chí Minh. Những người bị tách ra đi theo Hồ Chí Minh thì thành lập cái tổ chức là Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, rồi từ đó nó mới đi đến cái sự kiện là có thành lập ra ba đảng cộng sản: Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng và Đảng Tân Việt. Thì nếu mà chúng ta nếu mà quý anh chị, quý niên trưởng có thời gian thì đọc cái đó thì sẽ thấy cái sự phân tán đó, thì khi nào cái nắng nói về cái đó thì sẽ có tài liệu trước mặt để mà đọc cho quý bạn đọc nghe. Nhưng mà trở lại, thứ nhất về đại nghị quốc tế cộng sản, nó khác đại tăng quốc tế cộng sản đó. Đại nghị quốc tế cộng sản đó là nó chủ trương chiếm chính quyền bằng lá phiếu, có nghĩa là chủ trương công nhân lao động, chủ trương làm một cuộc cách mạng bằng lá phiếu, có nghĩa là họ vận động tranh đấu trong nghị trường, trong chính trường, đến khi nào mà giành được chính quyền bằng lá phiếu, nó khác với chủ trương của đại tam quốc tế. Là chủ trương của đại tam quốc tế là chủ trương dùng bạo lực để chiếm chính quyền, cướp chính quyền, mà cái chủ trương đó là do Lenin đề xướng. Chính vì vậy nó khác nhau ở chỗ như vậy. Cho nên khi mà Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 nó đoạn tuyệt, xin lỗi, Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 6 nó đoạn tuyệt với đại nghị quốc tế là ở cái điểm này. Tức là nó cho rằng tất cả những cái tổ chức mà đấu tranh nghị trường bằng lá phiếu là những tổ chức đi theo chủ nghĩa cá lương. Xin lỗi, cái chữ họ dùng lúc bấy giờ là chủ nghĩa cá lương, là những tổ chức mà dân chủ xã hội, những tổ chức mà dân tộc, thì họ có coi như là đại nghị quốc tế cộng sản, họ không chấp nhận. Thì ở Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 họ đoàn tuyệt mà không chấp nhận cái đó. Nhưng mà đến Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 đó, thì vì nhu cầu chống phát xít, kêu gọi chống phát xít, nên họ đã ra lệnh cho tất cả các đảng cộng sản bản xứ là đã đến lúc là phải bỏ cái tiêu đề mà đấu tranh giai cấp á, và ở Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 6 nó trở thành một cái lực cản, không cho phép những cái đảng cộng sản bản xứ có thể liên minh để mà có lực lượng mạnh hơn để chống phát xít, cho nên họ phải bỏ cái đó để mà đi đến cái việc mà yêu cầu các đảng cộng sản bây giờ phải trở lại đoàn kết với tất cả các tổ chức tư sản, các tổ chức dân chủ xã hội, và bỏ đi cái chủ trương đấu tranh giai cấp Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 6. Thì nó khác nhau ở chỗ đó. Thì chúng ta thấy chính như vậy mà có sự thất bại của Đảng Cộng sản Đức vào năm 1933 là như vậy, là bởi vì họ đi theo đúng theo chủ trương của quốc tế cộng sản, và họ không liên minh với bất kỳ ai một mình, họ không làm nổi cuộc cách mạng đó. Bởi phần như Tình Nắng trình bày lúc nãy, là phần đông công nhân của Đức lúc bây giờ họ theo đại nghị quốc tế cộng sản, chứ họ không theo đại tam. Cái từ cải lương ở đây đó, thì bác Ngô Quán trước đây cũng có giải thích một lần, và nhà biên khảo Trần Đông Phong cũng đã giải thích một lần về cái từ cải lương này. Cải lương đây không phải là cái chương trình cải lương chúng ta nghe bây giờ đây, không phải. Mà cải lương nó không có nghĩa xấu. Cải lương đây có cái nghĩa là giống như romantic, tức là một những tổ chức cách mạng theo kiểu lãng mạn. Thì trên những người cộng sản đó, họ dùng cái danh từ cải lương. Bây giờ Tình Thắng sẵn ở đây cũng xin trả lời anh Trọng Tiến lúc nãy đó, là cái thư mà năm 1936 họ viết của ban bí thư nước ngoài gửi cho cái đảng cộng sản bên trong nước đó, nó dài tới 10 trang lận, cho Tình Thắng không có giờ đọc hết. Nhưng mà trong lúc mà nghe đặt câu hỏi thì Thắng đọc rồi, thì Thắng xin lược một đoạn như thế này để cho anh Seaford, anh Trọng Tín thấy cái đoạn mà họ viết như thế này. Trong đây họ viết như thế này: một số đồng chí nào đó ở Nam Kỳ vừa mới được phóng thích đã phê bình gay gắt chính sách mới của đảng ta đối với những người quốc gia và những người cải lương. Những sai lầm trong việc đánh giá của họ là ở chỗ, nên nhớ rằng bức thư viết năm 1936, ở đầu bức thư thì Thắng đã đọc rồi, là họ thay đổi chính sách đi theo đúng cái quyết định của Quốc tế Cộng sản 7, lần thứ 7. Thì ở phía dưới thì họ nói rằng là cái sự thay đổi đó đã bị phê bình gay gắt, chính sách mới đó đã bị phê bình gay gắt. Và những sai lầm, xin nói lại là những cái chính sách mới đó đã bị những đảng viên của họ coi như phê bình rất là gay gắt. Thì trong bức thư này họ bảo là những đồng chí đó sai lầm trong việc đánh giá là ở chỗ này. Thứ nhất là những người đó, tức là họ, nguyên văn thì Thắng xin đọc lại như thế này để cho quý bạn đọc thấy rõ hơn. Một số đồng chí nào đó ở Nam Kỳ vừa mới được phóng thích đã phê bình gay gắt chính sách mới của đảng ta đối với người quốc gia và những người cải lương. Những sai lầm trong việc đánh giá của họ là ở chỗ hai chấm. Thứ nhất, họ còn giữ kỷ niệm về các phong trào và các cuộc biểu tình trong những năm 30 và 31. Thứ hai, họ không biết nghiên cứu hay chưa có dịp nghiên cứu những thay đổi diễn ra trong năm hay 6 năm vừa qua trong tình hình của đảng ta và của Đông Dương. Thứ ba, họ đã không được đọc tài liệu Cộng sản mới đây về hoạt động của các mặt trận nhân dân trên thế giới, nhất là ở Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Syria, Palestine. Thứ tư, họ đã không có hạnh phúc được đọc hay khi đã được đọc những tài liệu đó mà không hiểu được các nghị quyết của Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1935 liên quan đến việc thành lập các mặt trận nhân dân chống đế quốc. Nếu các đồng chí đó cố giữ chủ nghĩa biệt phái của mình thì sợ rằng các đồng chí đó sẽ chuyển sang chủ nghĩa cải lương. Các đồng chí đó sẽ cản trở sự phát triển của phong trào cách mạng Đông Dương bằng cách mạo hiểm, họ sẽ lôi cuốn quần chúng vào những cuộc nổi dậy khởi nghĩa không được chuẩn bị tốt, cô lập không quan trọng, và như vậy sẽ hy sinh mạng sống con người mà không có chút lợi ích gì. Chúng ta để ý nè, cái đoạn số 4, họ phê bình những người đảng viên Cộng sản khác ở trong nước không đi theo đúng cái chủ trương của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 đó, là bởi vì những người Cộng sản ở trong nước đó, họ không thể hiểu được lý do tại sao phải coi người Pháp bây giờ là bạn, như là mà phải ngược lại phải coi họ là kẻ thù mới đúng chứ. Mà tinh thần Đại hội Quốc tế Cộng sản là phải coi những người họ là bạn trong cái gọi là liên minh của mặt trận bình dân. Chính vì họ không hiểu như vậy cho nên họ tiếp tục đi cái con đường khác, là con đường kêu gọi quần chúng nổi dậy để mà khởi nghĩa chống lại chính quyền thực dân. Nhưng trong trường hợp này, cái bức thư này đã bảo rằng là những người này họ đã không hiểu cái chủ trương và đường lối đó, đường lối của Quốc tế Cộng sản 7, bảo rằng là bây giờ anh phải liên minh, anh phải vô mặt trận bình dân để mà anh đấu tranh. Thì trong cái đoạn này nó nói rất rất rõ, thì chúng ta thấy rõ bản chất tay sai nó hiện trong này nè. Đó, dĩ nhiên sẽ còn những bức thư khác từ năm 1935 sau Đại hội Quốc tế Cộng sản, nhưng mà tại vì từ tháng mới đi xa về, đi một tuần rồi, mới về ngày hôm nay cách đây 2 tiếng, cho nên từ tháng không có kịp để mà lục lại tất cả những tài liệu đó đọc cho quý bà đọc nghe. Nhưng mà đến lần sau khi mà nói về giai đoạn này sẽ rõ hơn, để xin trả mic lại cho anh Patty.
Thiệt là về những cái dự kiện này thật rắc rối thiệt á. Nghe cũng không kịp mà. Mời anh Sipho lên đặt câu hỏi trước với anh Trường Thắng ạ.
Vâng, anh Trường Thắng, anh nói thì Sipho nghe rất rõ, nhưng mà ngoài cái vấn đề mà sau cái đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản đó, thì ngoài cái vấn đề mà mâu thuẫn trong cái văn kiện đảng mà để ra chỉ thị cho các đảng viên đảng Cộng sản ở Đông Dương á, nó mâu thuẫn từ đang ở sau cái đại hội đảng lần thứ 6 thì 1928 cho tới 7 năm sau, tới 1935 thì nó quay đời mi tour, phải không? Thì nó quay đời mi tour như vậy, thì ngoài cái vấn đề mà mâu thuẫn mà một số người chống Pháp, đảng viên đảng Cộng sản mà chống Pháp, mà bây giờ họ bị ra chỉ thị là phải đoàn kết với thực dân Pháp, thì họ có hành động gì cụ thể để bắt tay với làm tay sai cho Pháp trở lại hay không? Anh Tự Nắng có cái thí dụ gì mà xảy ra ở cái thời điểm 1935 sau đại hội đảng lần thứ 7, có một cái hành động cụ thể nào mà của đảng Cộng sản tay sai này bắt tay với thực dân Pháp trong cái thời điểm mà 1935 cho tới 1936-37 đó, thì sau khi nhận được chỉ thị là phải quay đầu đó, thì có những cái bằng chứng cụ thể gì mà ngoài cái vấn đề mà gặp một cái sự khó hiểu trong cái nội bộ của họ đó, thì khi mà họ qua cái giai đoạn khó hiểu rồi mà tới cái giai đoạn mà họ phải chấp phải tuân thủ cái lệnh của quốc tế cộng sản lần thứ 7 đó, thì họ làm cái điều gì để cộng tác với tay sai thực dân Pháp đó, thì anh Tường Thắng cho diễn đàn biết thêm để thấy rõ được cái vấn đề này. Vậy Sifo xin nhiều micro lại cho diễn đàn.
Dạ vâng, xin lỗi. Trở lại cái câu hỏi của anh Sifo, thì cái thời điểm mà Đảng Cộng sản Đông Dương hợp tác với Mặt trận Bình dân của Pháp, nó đưa đến cái sự kiện là một số các đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương được được tha, được chính quyền thuộc địa của Pháp bây giờ phải tha, mà trong một trong những người được tha đó là Trường Chinh, được thả ra vào năm 1936, và một số người cũng được thả, một số các đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương đã được thả ra trong thời điểm này, bởi vì họ đã có những cái thư trong văn kiện Đảng toàn tập, Tình Thắng không có ở đây, nhưng mà khi đến thời điểm này Tình Thắng sẽ đọc lên khi nói về cái đề tài của Hồ Chí Minh á, đã có những cái thư của Đảng Cộng sản Đông Dương gửi thẳng cho Tổng thống Pháp, Thủ tướng Pháp, và ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ cái ủng hộ cái lập trường của Mặt trận Bình dân và hợp tác với phía bên Mặt trận Bình dân. Thì như bác Ngô Quán nói, không phải một Trường Chinh đâu, mà tới 400-500 người đã được tha trong cái trường hợp này. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là còn những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khác ở trong đó mà không tuân thủ vào cái nghị quyết của quốc tế cộng sản lần thứ 7 này đó, thì thứ nhất là không thấy một tài liệu cộng sản nào nhắc đến cái trường hợp này. Không nhắc đến đây có nghĩa là không nêu tên á, không điểm mặt chỉ tên những ai đã không đồng ý với quan điểm đó, thì đây không có. Nhưng mà qua cái lá thư Tình Thắng vừa đọc ra thì chúng ta hiểu là bên trong nội bộ Đảng Cộng sản lúc bấy giờ có sự đấu tranh, nghĩa là một sự đấu tranh giữa hai phe. Một phe đó là đi theo đúng cái nghị quyết của Đại hội Quốc tế 7 của Quốc tế Cộng sản, và một phe đó là không chấp nhận. Cho nên họ mới viết cái thư này. Họ đã bảo, cho nên chính vì vậy mà họ nói là một số đồng chí nào đó ở Nam Kỳ vừa mới được phóng thích đã phê bình gay gắt chính sách mới của Đảng ta đối với những người quốc gia và những người cải lương. Là trong trường hợp này là gì? Chính sách đó là gì? Là phải liên minh với các nhóm tư sản, dân chủ xã hội, đúng theo cái tinh thần của nghị quyết của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7. Và chính vì cái liên minh đó họ bị phê bình và bị đánh giá. Và trong cái điểm thứ tư họ nói thêm là những người đó đã không có hạnh phúc, tức là những người Đảng Cộng sản mà đang chống lại họ đó, đã không có hạnh phúc được đọc hay khi đã đọc những tài liệu đó mà họ không hiểu được các nghị quyết của Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1935 phải liên quan đến việc thành lập các mặt trận nhân dân chống đế quốc. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những họ phê bình những đồng chí của họ là đã không hiểu đọc tài liệu Quốc tế Cộng sản 7 mà không hiểu cái quyết định đó là gì, là đã đến lúc phải liên minh với những cái nhóm tư sản, những nhóm dân chủ xã hội. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là có cái sự mâu thuẫn bên trong nội bộ của họ, nhưng mà người nào theo khuynh hướng nào thì tài liệu của họ không ghi rõ. Nếu mà quý anh chị hoặc quý nữ sinh nào có biết những người nào mà theo khuynh hướng khác với khuynh hướng của Đại hội 7 đó, nhưng mà theo Trần Thắng đó thì dù anh có chống đi chăng nữa thì cuối cùng lệnh ở trên đưa xuống là cũng phải chấp hành thôi. Có nghĩa là từ đầu đến cuối anh cũng chỉ là tay sai. Mình thấy rõ như vậy. Và Tình Thắng xin trả mic lại cho anh Ba Tri. Mời vị có bác Ngô Quán, anh Trọng Tiến cũng như anh Trưởng Tân đang giơ tay.
Ba Tri cũng Trọng Tiến và anh Trưởng Tân chờ chút xíu. Bác Ngô Quán muốn bổ túc cái gì anh Trưởng Thắng vừa mới nói, mời bác Ngô Quán cầm mic ạ.
Trước khi tôi bổ túc thì tôi giải đáp câu hỏi của bạn Truyền Tân 41 đó, là có một lúc Cộng sản Pháp âm mưu nổi loạn mà bị đàn áp thẳng tay, cái đó gọi là ba lê công xã, tức là giống như là Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam đó, thành ra là cái đó là nó trước những cái giai đoạn mà Trần Thắng nói, cái lúc đó là chưa có quốc tế cộng sản gì cả, anh cộng sản Pháp là anh dùng công nhân nổi loạn đó, cái đó nó gọi là ba lê công xã đấy bạn ạ. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nó chỉ nhắc đến ba lê công xã như là một tấm gương gọi là tả khuynh mà với ở phong trào cộng sản thế giới ở bên Tàu nó cũng có cái phong trào gọi là Xô Viết Thượng Hải cũng bị nổi lên, bị Tưởng Giới Thạch làm cho một phát tiêu tùng 3 triệu đảng viên cộng sản ở Xô Viết Thượng Hải. Thì ba lê công xã thì tôi nhớ ra rồi, bạn truyền tin hỏi là nó là cái đó đó, chứ không phải là dính líu gì đến cái đệ tam quốc tế này đâu. Như bây giờ lại trở lại để trở lại cái tôi muốn bổ túc với Tường Thắng là cái chỗ này.